Khi Phật sắp nhập Niết Bàn, một ngày nọ, Phật nói với đại chúng, giữa đêm nay, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Ngài A Nan nghe Phật sắp nhập Niết Bàn, bèn khóc lên giống như trẻ thơ thiếu mẹ. A Nan vừa khóc vừa thưa, xin Phật đừng nhập Niết Bàn, xin Phật đừng bỏ chúng con. Đầu óc của Ngài A Nan lúc đó đang bối rối, không còn tỉnh táo nữa, chỉ có khóc là hơn hết. Lúc đó có một người mù, là tôn giả A Na Luật. Người mù này không giống với bao người mù khác, ông ta dù không có mắt, nhưng lại có thiên nhãn. Vì không có mắt thịt, nên ông không cần phải ngó đông, ngó tây, và không có chút vọng tưởng nào, tâm trí thanh tịnh. Ông hỏi Ngài A Nan, thưa tôn giả, tại sao Ngài thương tâm khóc lóc quá đỗi như thế? Ngài A Nan đáp, Đức Phật sắp nhập Niết Bàn, mà Ngài bảo tôi không khóc sao được. Người mù nói, Ngài khóc có ích gì đâu, bây giờ còn có rất nhiều việc phải thưa hỏi Phật. Có việc gì nào? Phật sắp nhập Niết Bàn, còn có việc gì cần thiết nữa đâu? Có bốn việc rất quan trọng, nếu Ngài không hỏi rõ, không biết phải làm sao. Việc thứ nhất là, khi kết tập kinh tạng, ở đầu kinh phải bắt đầu bằng những chữ nào? Đúng thế, việc đó rất quan trọng, may được Ngài nhắc đến, nếu không tôi quên mất. Việc thứ hai, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, chúng ta tôn Phật làm thầy, khi Phật nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tôn ai làm thầy? Phải đấy, khi Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta sẽ tìm ai làm thầy đây? Khi Phật còn tại thế, chúng ta nương Phật mà ở. Lúc Phật đã nhập Niết Bàn, chúng ta nương theo đâu mà ở? Đó là việc thứ ba. Còn việc thứ tư, thưa tôn giả, khi Phật còn tại thế, nếu các thầy tỳ kheo có tính xấu, tức là những người không giữ quy củ, không hòa hợp với chúng, tính tình ưa tranh giành hơn thua giống như Atula, thì Phật có thể điều phục. Sau khi Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo và những cư sĩ tánh xấu kia đều kiêu mạn, lấn hiếp người nói rằng, các ông không bằng tôi, các ông không bằng tôi phát tâm, như vậy phải làm sao? Ngài A Nan nghe nói, biết là vấn đề này rất hệ trọng, phải thưa hỏi Phật, mới lật đật lau nước mắt đến trước Phật thưa. Bạch Thế Tôn, hiện con có bốn việc muốn thưa hỏi Thế Tôn, xin Phật từ bi chỉ dạy cho. Phật đáp, được, có vấn đề gì cần hỏi ta sẽ giải đáp cho. Ngài A Nan thưa, những kinh điển mà Phật nói ra rất nhiều, khi kết tập kinh tạng phải dùng chữ gì để ở đầu kinh? Phật nói, mười phương ba đời tất cả chư Phật trong quá khứ, hiện tại, vị lai đều dùng bốn chữ, như vậy tôi nghe để ở đầu kinh. A Nan lại hỏi, khi Phật còn ở đời, chúng con nương theo Phật làm thầy. Phật nhập Niết Bàn rồi, chúng con nương theo ai làm thầy? Có phải nương theo Ngài Đại Ca Diếp không? Phật nói, không phải đâu. Ta nhập Niết Bàn rồi, các ông nên lấy Ba La Đề Mộc Xoa, tức là giới, làm thầy. Cho nên, người xuất gia phải thọ giới, đó là căn cứ theo lời dạy của Phật. Khi Phật không còn ở đời, phải lấy giới làm thầy. A Nan lại hỏi, việc thứ ba là khi Phật còn ở đời, những tỳ kheo chúng con cùng Phật trụ một chỗ. Bây giờ Phật nhập Niết Bàn, những tỳ kheo như chúng con đây phải trụ vào đâu? Phật đáp, sau khi ta vào Niết Bàn, thì các tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải trụ vào bốn niệm xứ. Bốn niệm xứ là gì? Tức là niệm thân, thọ, tâm, pháp. Thứ nhất, quán thân bất tịnh. Nhìn thấy thân thể chính mình là không trong sạch thì không thể đối với người khác sanh tâm niệm luyến ái. Vì không tâm ái nên không chấp trước, không có chấp trước thì sẽ được tự do. Thứ hai, quán thọ là khổ. Những cái mà mình tiếp thọ đều là khổ, khổ thọ, lạc thọ đều là nhân khổ. Thứ ba, quán tâm vô thường, niệm niệm đổi rời. Thứ tư, quán pháp vô ngã. Ngài A Nan hỏi, việc thứ tư là gặp những tỳ kheo, cư sĩ và một số người có tính xấu ác, chúng con phải xử lý như thế nào? Phật đáp, điều đó rất dễ, các ông nên dùng phép mặc tẩn. Mặc là không nói chuyện với họ, tẩn là không để ý đến họ nữa. Điều này có nghĩa là khi gặp phải tỳ kheo có tánh xấu ác thì nên dùng định lực chẳng để cho họ xoay chuyển. tại sao Phật bảo A Nan dùng bốn chữ như vậy? Tôi nghe để ở đầu kinh. Việc này có bốn nguyên nhân. Thứ nhất, phân biệt với ngoại đạo. Những kinh luận của ngoại đạo mỗi khi bắt đầu đều dùng hai chữ có hay không. Tiếng Phạn là A, tức là có, ưu, tức là không. Họ chủ trương tất cả pháp vạn sự vạn vật đều không ngoài hai chữ này. Không phải có, tức là không, không phải không, tức là có, cho nên dùng hai chữ A, ưu để mở đầu. Hoặc nói là, trước kia không, bây giờ có, đạo lý ấy cũng gần giống như là chân không diệu hữu, nhưng chưa được giải thích rõ ràng. Kinh Tạng Phật giáo thì dùng chữ như vậy, tức là như thị, bốn chữ tôi nghe như vậy dùng để phân biệt với kinh luận ngoại đạo. Thứ hai, dứt các nghi. Đức Phật biết rằng sau khi Ngài nhập Niết Bàn, đại chúng khiết tập tam tạng, thấy A Nan thăng tòa thuyết pháp, liền khởi ra ba điều nghi. Thứ nhất, họ cho A Nan là Phật Thích Ca, là Phật sống lại. Thứ hai, có người cho là Đức Phật ở phương khác đến thuyết pháp, chứ chẳng phải là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thứ ba, cũng có người cho là A Nan thành Phật rồi, vì những điều nghi này nên Phật bảo A Nan để bốn chữ như vậy tôi nghe ở phần đầu kinh. Do đó, mọi người đều biết rằng thực ra A Nan không phải là Đức Phật Thích Ca, cũng không phải là Phật ở phương khác đến, cũng không phải là Ngài A Nan thành Phật, mà nguyên lai pháp này chính Ngài A Nan đích thân nghe Phật Thích Ca nói ra, đó gọi là dứt các điều nghi cho mọi người. Thứ ba, dứt tranh cãi. Ngài A Nan tuổi nhỏ nhất trong đại chúng tỳ kheo, khi Phật thành đạo, A Nan mới ra đời. Khi Phật nhập Niết Bàn, A Nan mới 49 tuổi. Những tỳ kheo khác so với A Nan đều lớn tuổi cả. Luận về tuổi tác thì Ngài Ca Diếp lớn tuổi nhất. Các vị khác như Mục Kiền Liên Tôn Giả, Xá Lợi Phất Tôn Giả, tuổi tác đều lớn hơn A Nan nhiều. Luận về đạo đức, học vấn, trí huệ, những vị tỳ kheo kia cũng có vị cao hơn A Nan. Tại sao lại chọn Ngài A Nan đọc lại kinh điển trong thời kiết tập Kinh Tạng? Trong các vị tỳ kheo già có, trung niên có, mà Ngài A Nan là tuổi nhỏ nhất. Nếu nói rằng kinh điển là do Ngài A Nan nói lên, thì những người kia sẽ không tin và đều muốn tranh giành hơn thua với ông. Có vị sẽ nói, tôi nghe kinh điển nhiều hơn ông, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Có vị sẽ nói, tôi cũng là đệ tử Phật, những pháp do Phật nói ra tôi đều ghi nhớ trong lòng, đáng lẽ tôi phải nói lại chứ. Tới chừng nghe Ngài A Nan nói, như vậy tôi nghe, đó có nghĩa là A Nan tôi đích thân nghe Phật nói, thì có thể rất được tranh cãi. Thứ tư, tuân lời dặn dò. Tuân theo lời phó chúc của Phật, Ngài A Nan đem bốn việc hỏi Phật, hai việc trước đã nói ở trên rồi, bây giờ xin nói việc thứ ba. Việc thứ ba là nương theo bốn niệm xứ mà trụ.